Nhưng mà giờ tôi lại nhìn con mắt khác một chút. Tôi nói rằng chánh pháp, mạt pháp nó gốc ở con người chứ không phải gốc ở thời gian. Ngày xưa lúc Đức Phật còn tại thế, mà khi Ngài giảng kinh Pháp Hoa thì quý vị nhớ có bao nhiêu vị tỳ kheo thối tịch? Cũng có mấy trăm tỳ kheo thối tịch đó. Rồi chính đọc sử kỹ thấy khi Phật còn tại thế mà thỉnh thoảng cũng có các thầy tỳ kheo cũng xin Phật đi hoàn tục, phải không? Mà thời đó những người xin Phật đi hoàn tục thì người đó là thời chánh pháp và mạt pháp. Tu không được tức là mạt pháp chứ gì, phải không? Mà mấy ông hoàn tục tức là mấy ông tu không được, thì coi như đối với các vị này như là mạt pháp. Còn bây giờ thời mạt pháp mà nếu ai cương quyết tu hành liều chết để mà tu cho đạt đạo thì sẽ có kết quả, thì đối với người đó là chánh pháp hay mạt pháp? Thì chánh pháp rồi. Như vậy chánh pháp hay mạt pháp gốc ở người nhiều hơn là ở thời gian. Nhưng mà chúng ta lại cứ đặt lệ thuộc thời gian rồi muốn buông xuôi, rồi nói gì cứ than thôi đời mình mạt pháp rồi, tu sơ sơ làm cái nhân thôi, thì ngày tụng hai thời kinh rồi tối rồi coi tivi rồi chẳng đỡ buồn, phải không? Niệm Phật rồi chờ chết rồi Phật đón và hết chút khỏe, tu nhàn nhàn rồi thôi. Rồi cứ nghĩ mình đời mạt pháp mà không nỗ lực thì thôi không chịu. Mình đời mạt pháp khó tu hơn đời chánh pháp thì mình phải cố gắng bằng hai bằng ba hồi xưa thì nhất định mình cũng kết quả không nghi. Mà cái điều đó tôi đã có chứng nghiệm được. Bởi vậy cho nên đối với tôi thì cái đời mạt pháp không phải là quan trọng, mà quan trọng ở chỗ phát tâm mạnh yếu của chúng ta, quyết tâm hay là thiếu quyết tâm, chứ không phải đổ cái thời mạt pháp hay thời chánh pháp. Như vậy thì cái chuyện truyền bá thiền của chúng tôi trong cái thời đó, quý vị thấy nó có những cái mặc cảm như tôi vừa kể khiến cho tôi rất là khó khăn. Nhưng mà ngày nay đó, ngày nay tôi cố gắng, tôi tuyên dương, cố gắng tôi kêu gọi quý Phật tử cũng như tăng ni nhìn cho thật kỹ, thấy cho thật rõ để mà chúng ta tu, không có nên mang những mặc cảm như tôi lúc trước đó. Bây giờ tôi nói đến cái Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Nếu mà nói đến Phật giáo Việt Nam chúng ta thì chư tổ Việt Nam, nếu kể từ các cái tổ ban đầu từ thế kỷ thứ 2, thứ 3 mãi đến thứ 19 thì những vị gọi là lãnh đạo Phật giáo Việt Nam đều là những thiền sư hết. Như mở đầu khoảng ngày Khương Tăng Hội, ngày Mâu Bát vân vân, cho tới cuối thế kỷ 19 là tổ Liễu Quán ở miền Trung cũng toàn là thiền sư không. Thì như vậy những nói về đất nước Việt Nam mà người tu là đều tu thiền để mà lãnh đạo cái Phật giáo Việt Nam. Chỉ có mới thì cuối thế kỷ 19 và qua thế kỷ 20 này chúng ta mới chuyên về tịnh độ, chứ thực ra trước đều là thiền hết. Như vậy thì bây giờ các vị tổ Việt Nam đều là tu thiền, còn tu tịnh độ là một chuyện mới gần đây. Cho nên hiện giờ quý hòa thượng mình mà mỗi khi tịch á, thì quý vị có nghe hòa thượng nào không kể rằng từ hoặc là Lâm Tế Chánh Tông hoặc là Lâm Tế Gia Phổ vân vân không? Đó. Quý hòa thượng đều là từ Lâm Tế Chánh Tông hoặc là từ Lâm Tế Gia Phổ. Mà Lâm Tế là ai? Tức là một vị tổ thiền sư ở Trung Hoa lập nên cái dòng thiền Lâm Tế cách chúng ta 1000 năm, ngài ở đời Đường. mà truyền bá tới bây giờ, đó là cái hệ lâm tế. Nhiều khi mình nói từ lâm tế, tức là nối dòng lâm tế, mà hỏi tổ lâm tế là gì, là người nào, tu pháp gì, thì chắc chúng ta cũng không hiểu luôn đó. Như vậy thì tôi có thể nói từ Đức Phật đến đệ tử lớn của Ngài trong thời đó, mãi chư tổ sau này đều lấy cái tu thiền làm căn bản của đạo Phật. Chỉ có mới gần đây chúng ta vì một hoàn cảnh mà phải tu tịnh độ, thì cái đó là cái gần đây thôi. Như vậy thì cái gốc là tu thiền, mà bây giờ mình có sai chạy tu các pháp khác chút ít thì cũng không ngại gì. Nhưng mà đối với thiền, chúng ta cũng phải nghiên cứu, cũng phải biết cho nó rõ ràng ha. Hiện giờ thì chính chúng tôi những lần được đi ra nước ngoài trở về, thì chúng tôi đều có một cái nhìn thấy rằng người nước ngoài, nhất là người Tây Phương, bây giờ họ muốn nghiên cứu đạo Phật mà đa số đều nghiên cứu về thiền. Chỉ có một ít thì họ đi theo mật tông ở Tây Tạng. Thì như vậy người Tây Phương bây giờ họ muốn nghiên cứu đạo Phật, họ cũng chỉ nghiên cứu thiền, thì họ đã thấy cái gốc đạo Phật là như vậy. Cho đến những người trí thức Việt Nam chúng ta, khi họ nghiên cứu, họ cũng thích nghiên cứu tu thiền đó. Vậy thì chúng ta thời nay hiện giờ làm Phật sự, tự mình tu và hướng dẫn Phật tử tu, dù chúng ta không có tu thiền, chúng ta tu tịnh độ đi nữa, thì quý vị cũng phải nghiên cứu thiền cho rõ, biết cho tường tận, để ai muốn tu thì mình cũng biết mà nói cho họ, để cho họ phát tâm tu hành tinh tấn, chứ đừng có hiểu lầm như trước kia mà để làm cho cái người phát tâm tu họ lại thối chí nản lòng thì không tốt. Nên khi mà chúng ta hiểu được Phật giáo Việt Nam ngày nay là một cái Phật giáo nối tiếp tất cả những cái hệ phái từ thuở trước đến giờ, thì trong đó chúng ta mang cái tinh thần thiền tông rất là đậm nét. Vì vậy mà chúng ta phải ráng nghiên cứu, tìm hiểu cho rõ ràng, đừng có sai chạy, để rồi chúng ta biết nếu tu thì càng tốt, còn không tu ai hỏi chúng ta cũng chỉ cho họ biết đừng có lầm. Thì đó là cái điều mà tôi mong rằng tất cả chư tăng, chư ni và Phật tử phải chịu khó nghiền ngẫm để thấy cho rõ. Chứ còn không thì chúng ta nói chúng ta theo đạo Phật mà gốc của đạo Phật là tu thiền, mà bây giờ chúng ta không biết thì đó là chúng ta mất gốc. Đó là cái lỗi mà tôi đã nêu trong cái phần này. Cho nên tất cả quý vị ráng mà nhớ, ráng mà biết rõ. Hơn nữa tôi nhắc một điều này, ngày nay cái trình độ văn hóa của xứ sở mình mỗi ngày nó mỗi tiếng, mỗi vươn lên. Như vậy thì thời của tôi hay là quý vị kế, cái phần học đời nó thiếu phương tiện, không đủ, không được học nhiều. Nhưng mà con em chúng ta mai kia nó sẽ học rất là giỏi, nó biết rành rẽ hơn chúng ta. Mà nó học giỏi, nó biết rành rẽ hơn chúng ta, nếu mà chúng ta không khéo chỉ đạo Phật một cách sáng sủa, chỉ đạo Phật một cách cao siêu, thì con cháu chúng ta nó sẽ không theo đạo Phật mà nó lại coi thường đạo Phật. Đó là một cái lỗi lớn của chúng ta. Dễ mong tất cả quý vị tăng ni ráng mà tu, ráng học, để chúng ta ngày mai xứng đáng là cái người lãnh đạo Phật giáo Việt Nam, trong Phật giáo Việt Nam, và hướng dẫn con cháu của chúng ta biết được Phật giáo một cách đúng đắn, sáng sủa. Đó là cái mục đích và cái mong mỏi của chúng tôi. Vậy hôm nay nhân dịp về thăm cái khóa an cư tại chùa Long An này, được cái quý và quý thượng tọa chư tăng ni vui vẻ đón tiếp và nghe chúng tôi nói, chúng tôi rất là hoan hỷ và cầu mong Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị được tinh tấn tu hành, được kết quả thực sự trên đường tu mình như ý nguyện. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bái hạ Hòa Thượng Điện Trưởng Thiền Sư Kính Mến. Hạnh phúc thay chư Phật Giáng Sinh, hạnh phúc thay Giáo Phật Cao Minh, hạnh phúc thay Tăng Già Hòa, hạnh phúc thay Tứ Chung Đạo Đồng Tu, và hạnh phúc thay Tổ Tràng An Cư Thiết Hạ Chùa Ngọc An. Hôm nay lần đầu tiên được cung đón Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Thiền Sư Quang Lâm, vì lòng thương tưởng, vì hạnh phúc an lạc cho loài người, cho chư Tăng Ni và Phật tử, Hòa Thượng đã ban rải pháp âm vi diệu và nói lên kinh nghiệm của đời mình trên bước đường tu học, hành đạo và giáo hóa. Chúng con xin cảm niệm ân sâu của Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Thiền Sư và kính dâng Ngài với tất cả lòng kính mến qua bài thơ sau đây. Như một vì sao hôm chập chờn trong u tối, giữa dòng đời muôn lối ta là người cô đơn. Như một vì sao mai sáng soi cho ngày lại, trên con thuyền tan hải ta đi vào mong mênh. Ô trùng dương dậy sóng, vững tay chèo cho nhanh, hẹn ngày mai tái tạo ta đến bến an lành. Và thuyền xưa quay về, cứu vớt kẻ trầm mê, cho tình thương chan chứa, cho đời vơi thảm thế. Và hôm nay trong pháp hội này, Hòa Thượng đã khai thị cho chúng con những pháp âm vi diệu như uống những dòng sữa ngọt cam lồ, viên mãn, đầy đủ. Chúng con xin thành kính không biết nói gì hơn, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, chư vị lịch đại tổ sư phù hộ độ trì cho thượng, cho Hòa Thượng Viện Trưởng Thiền Sư dồi dào sức khỏe, luôn luôn là ngọn hải đăng để cho chúng con nương về, thấu rõ được chánh pháp tu hành trong thời kỳ đương đại. Một lần nữa, trước khi Hòa Thượng ra về, chúng con xin có chút tấm lòng thành kính dâng lên Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Thiền Sư, ngưỡng mong Hòa Thượng từ bi chứng minh nạp thọ cho toàn thể đạo tràng an cư kiết hạ được ân kim công đức. Và một lần nữa, chúng tôi cũng xin thành kính tri ân chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni Nhị Bộ và toàn thể nam nữ Phật tử xa gần đã đến đây vì pháp mà quý vị đã hấp thụ được lời khai thị của Hòa Thượng. Xin kính chúc sức khỏe đến chư tôn Tịnh Đức và kính chúc quý vị Phật tử đạo tâm kiên cố, đạo hạnh tinh chuyên, Bồ đề tâm viên mãn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi xin kính mời quý vị đứng dậy để hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học ấy Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Toàn thể chư tôn Tịnh Đức bái tạ Hòa Thượng ba lạy.